mình đem cơm về, chư tăng dùng, quý cô tu nữ dùng, rồi Phật tử thiền sinh dùng, rồi những cái người mà họ làm việc ở trong đó họ cũng ăn cái phần cơm đó, rồi cái cuối cùng mà còn dư lại là ăn mày năm luôn. Thành ra mình đi bát như vậy á, nó có cái lời như vậy là cái chùa khoại phải bỏ tiền ra mua gạo nấu cơm, mình nuôi được hết năm cái lớp người đó. Điểm thứ hai nữa, khi mà mình đi bát á, nó được cái tốt á, là trong khi mà mình chưa thấy rõ ràng là được exercise, mình đi tập đi bộ cho nó khỏe, mình ngồi hoài cả ngày đi bộ rất là tốt. Và cái thứ ba nữa đó, cái người địa phương đó, họ muốn gặp chư tăng. Đến khi mình tu một thời gian mình mới hiểu cái điều đó, mình không thể ở trong rừng hoài được là vậy đó. Họ mong đợi mình đi để họ đi bát cái lắm. Nên cái người tội nghiệp vậy đó, người trong làng trong xóm nghèo nàn rồi đó, họ nấu cơm mà chờ. Để nghe chuyện chùa lánh là họ sắp hàng mà chờ trước rồi. Vì chư tăng đâu có phải đi hết trong làng được, không có thời giờ. Từ trong chùa đi ra mình đi khoảng chừng 40 phút đi về trở lại. Do đó phải có những cái điểm tập trung, họ đứng đó họ chờ mình. Những cái ngày thứ bảy chủ nhật, rồi ngày rằm hay là ngày giới rồi vậy, ôi thôi đó ăn không hết. Thì cái cô này cô có cái thói quen á, là khi mà 7 giờ mà chư tăng mà ra khỏi chùa á, là các vị bên nữ họ cũng đi lên trên thiền viện họ hành thiền. Thì là chư tăng tập trung ở cái góc này chẳng hạn, thì là mấy các cô tu nữ là các hành giả họ đi phiên kia thì họ thấy chư tăng đứng bên này. Thì cô này cô nói những cái ngày đầu là cô đi cô hành thiền, cô không có muốn lên thiền đường trước khi mà chư tăng ra khỏi chùa. Hỏi lý do tại sao, cô nói tôi thấy mấy sư đi tôi thấy tội quá. Tại sao tội? Nếu mà ngày mà nắng á, thì không sao, mà ngày mưa tôi thấy khổ sở quá, ướt ác ấy. Thôi để đây tôi cúng tiền. Phải chi tôi có tiền tôi cúng tiền để cho mấy sư ở nhà mấy sư tu đi. Bắt mấy sư đi chi tội vậy. Ông thầy nó không, đâu có tội bà gì đâu. Các sư đi khỏe, mát mẹ mà đâu có sao đâu. Thì cô nói có hôm tôi đứng, tôi dòm. Tôi không biết tại sao mà mấy sư người có cái quạt. Ở bên Miếng Điện đi cái bát có thêm cái quạt. Cái loại quạt, cái lá kè đó quý vị. Sư không biết quý vị có biết cái lá kè không? Mấy sư có cái quạt lá kè. Cô nói, thì thôi đúng đồng ý là trời nắng là mấy ông đem quạt, mà trời mưa mấy ông đem quạt làm chí. Đây là cô trình pháp cô nói nghe. Trời mưa đem quạt chí. Cái tôi đang đứng tự nhiên con mũi nó cắn, tôi đưa tính đưa tay đập, cái tôi nhớ sự a đúng rồi, ông sư ông mang cái quạt để đập mũi. Ông sư nào mà đập mũi, quý vị thấy không, ông nói cái gì đâu không à. Rồi nói chắc không phải đập mũi đâu, đập miếng bò đó. Tôi biết đi nhiều bò nghĩ đủ thứ. Thì tự nhiên có đứng có nói cô khóc, cái mấy sư đi ra cô khóc, cái tội khóc. Thầy nói hoài nói gì nói hoài cũng được, cô đừng có làm cái bày trò đó. Bên này chư tăng đi bác là trường thường, đó là hành của các sư đối với nó hoàn tâm. Như vậy thấy 3 tháng sau của trình pháp khác này. Bên này lần này con ra con cũng thấy mấy sư vậy. Con cũng đứng con cũng dòm mấy sư vậy đó. Mà tự nhiên khi mà con dòm mấy sư, con biết tâm con chấn động là tự nhiên con dòm tâm liền. Tự nhiên chánh niệm phát khởi bắt con phải dòm tâm, con hết dòm mấy sư được rồi. Dòm tâm cho con yên trong rồi. Con dòm trở lại mấy sư đi mất tiêu rồi. Vì thấy hay không? Từ những lúc đó cái trí tuệ nó sanh khởi cho biết không được nhìn nữa, nhìn nữa nó xúc động. Cô tiếp tục nhìn chư tăng nữa là tự nhiên suy nghĩ nó tới, tự nhiên cô xúc động, cô khóc. Bây giờ cô nói, từ những cái chánh niệm nó kêu con không nhìn mấy sư nữa. Con nhìn tâm con, lúc đó tâm nó nghĩ ôi phải chi mình có tiền mình giúp mấy sư đi hết. Ôi cho phải chi mà ở bên Việt Nam mình thuê chiếc xe để chở mấy sư đi, dòm hết. Cứ vậy đó, niệm này nó lên đấy, cô dòm hết. Khi mà cô thấy cái sanh diệt của tư tưởng xong rồi, cô xong cái đó là tự nhiên mới sư ra khỏi chùa rồi. Như vậy quý vị thấy, khi mà mình tu niệm một thời gian, cái chánh niệm lúc đầu mình phải chánh niệm cho nhiều để giữ mình. Còn khi mà mình giữ cái tâm của mình nó cuông bằng ngoài, có cái chuyện chấn động cái tự nhiên mình, nó báo động cho mình liền. Cũng giống như khi mình ăn vậy đó, mình ăn cái món gì mình ăn, ăn vô mà thấy khó chịu là từ bữa sau mình không dám ăn nữa. Hay là mình đi đâu, mình đi ra ngoài rồi vậy mà mình không cẩn thận, mình mặc áo ra cái tự nhiên ớn là mình sợ rồi. Bữa sau đi ra phải lo mặc áo. Điện như vậy. Khi quý vị tập chánh niệm nó trở thành cái thói quen của quý vị, gọi là second habit. Cái thói quen thứ hai, thói quen đầu của mình là thói quen gì đó? Thói quen thất niệm này, mình phản ứng này, mình hối hạ này. Đó là những cái thói quen phiền não đó. Quý vị mà ta nói cái gì mình phản ứng liền, mình xẹt, ta xẹt tới mình xẹt lui liền. Không có để kịp nữa. Nói như một vị sư nói đó, nói chương thứ nhất, chương thứ hai là tôi sẵn ý tôi nhạc vô miệng hồi nào ngay. Thì như vậy đó. Thành ra cái phản ứng là một hình thức của phiền não. Do đó những cái người mà phản ứng nhiều, quý vị để ý cho con, khổ lắm. Mị gọi là mút đi đó, buồn bã, bực bội, khó chịu. Tâm đó là tâm cái bằng tâm công hích. Cái ngôn ngữ mà của thiền tập họ nói vậy, những cái người đó già mà không có trưởng thành. Sư mong rằng quý vị ở đây không ai như vậy hết đấy. Có những người khổ lắm kìa, nói chút giận, nói chút buồn, nói chút hận, cái gì cũng bực bội, cũng khó chịu hết rồi. Thì các vị thiền sư nói những cái người này là người rất là đau khổ, người già mà tâm còn con nít. Thành ra cái sự thực tập của mình làm thế nào để cho người mình già mà tâm mình cũng phải già được, gọi là tâm chín chắn, maturity, chỉ bị mature là trưởng thành. Đôi khi mình già nhưng mà tâm mình không trưởng thành, bởi vì không trưởng thành mới là đau khổ. Cho nên quý vị nhớ làm sao mà giữ được chánh niệm, giữ cho tâm bình thản, giữ cho tâm đừng có bị phản ứng, giữ cho tâm mình đừng có luôn luôn làm cái gì cũng đừng có lật đật, vì mình lật đật là tự nhiên mình mất chánh niệm, mình hối hả. Bây giờ cái cô này cô nói cái điểm kế, quý vị thấy ông trả lời hai điểm, còn có 20 phút nữa. Ông nói hai điểm, điểm thứ nhất ba la mật, quý vị nhớ rồi ha. Điểm thứ hai nói về vấn đề là gì đây, tâm phiền não. Khi mà không có chánh niệm thì tự nhiên tôi thấy tâm nó phiền não. Điểm thứ nhất làm sao? Điểm thứ nhất là khi mà không có chánh niệm tâm phiền não. Bây giờ cái thứ ba là câu hỏi cái câu là khi mà phiền não nó sang vương tâm rồi vậy đó. Bây giờ tôi bỏ rồi, đi lang thang trong chùa, tôi dòm cây, dòm cạnh, tôi dòm trời, dòm trăng như vậy, thì tự nhiên tôi thấy khỏe trong người. Thưa thầy, có phải là đó là cái phương cách mà thiền sinh nên làm không? Đó là cái phần thứ ba ông trả lời. Thì thầy nói như thế này, ông bảo là khi mà quý vị thấy, cảm thấy cái phiền não quý vị mất á, vì quý vị đi lang thang, quý vị dòm rồi vậy đó, trong thực tế phiền não không mất. Lúc bây giờ cái tâm si của mình nó sinh khởi. Trong khi mình đi lang thang mà không chánh niệm, mình dòm đằng này, tâm đó không sân, tâm không tham, nhưng mà có tâm si. Quý vị thấy cái này rất là khó. Thành ra mình đi chợ, mình đi dòm tới dòm lui là mình tham, mà mình người ta đi mua mình dòm chỉ hết trơn, mình đi về không mà mình không chánh niệm là mình có tâm si. Thành ra cũng nặng lắm chứ không phải dễ, không phải nhẹ đâu. Khi mà quý vị tưởng rằng là quý vị đi lang thang mà không có nhìn đầu này nhìn đầu kia như vậy, cảm thấy phiền não bất, phiền não lúc bây giờ nó bị tâm si nó che. Tâm của quý vị bị tâm si che, do đó quý vị không cảm thấy phiền não. Thì cũng giống tương tự như mấy người mà họ gặp có chuyện buồn á, khi người ta gặp chuyện buồn á, người ta biết làm sao, người ta uống rượu hoặc là người ta hút thuốc phiện. Khi mà quý vị uống rượu hút thuốc phiện, tự nhiên tâm của quý vị nó mê mờ, thì mê mờ thì buồn ngủ, mê mờ thì đâu có còn suy nghĩ gì nữa, ngủ thấy khỏe. Nhưng mà quý vị thấy cách chữa trị nó rất là độc, thì tương tự như vậy thôi. Ông nói vậy thì khi quý vị mà có gặp câu chuyện mà mất chánh niệm, phiền não nó quậy phá, thì quý vị không có chịu chú niệm mà quý vị bỏ đó, quý vị đi nhìn lang thang như vậy đó, thì là quý vị xô cái phiền não vào trong bóng tối. Cũng giống như mình quét nhà vậy đó, quét nhà thì thay vì đem lấy đồ hút đem ra đổ ra thùng rác, mình hút quét như vừa lấy găng đầy lại. Thì khi mà quý vị xô phiền não vào trong bóng tối, hay là lời của ngài thiền sư Usotika, khi mà quý vị xô phiền não vào trong bóng tối, nó sẽ ở trong đó, nó dựa cho mập, nó ra nó hút mình trở lại. Bởi vì cái phiền não này mình không dẹp này, mình xô nó vô thôi, tạm thời đó. Thì quý vị thấy những cái người mà họ uống rượu đi đó, bây giờ nó rượu nó say vô rồi thôi, không có biết gì, nó ngủ cái đã, không có làm cái gì hết. Nhưng mà khi mà nó tỉnh dậy, nó rất là khổ. Khổ nó còn gấp 5, gấp 10 nữa. Có phải vậy không? Rất là mệt. Mà không giải quyết được vấn đề gì hết. Và càng ngày cái con người nó càng đi xuống nữa. Tại ra ông nói cái cách mà giải quyết như vậy không đúng. Bây giờ ông nói bây giờ phải làm như thế nào? Nếu mà gặp trường hợp đó, thì ông nói cái thái độ mà thiền tập chân chánh lúc bây giờ là mình phải giữ cho thân và tâm mình thoải mái. Mình chấp nhận hết. Tất cả phiền não nó tới là nó tới thôi. Tại vì mình thất niệm, phiền não nó tới, cái này không phải lỗi tại mình. Tại vì mình chấp ta này, Tại sao mà mình suy nghĩ như vậy? Mình là người tu hành mà tại sao vậy vậy? Tại sao mình không tiếp tục tu, mình làm biến lại vậy? Tôi ta trong không. Như vậy quý vị đang bị cái tâm mà ngã mạn nó đang che, nó đang chi phối mình. Câu chuyện thì không có gì mà mình đem tôi ta ra, tự nhiên nó rất là đau khổ. Đó quý vị thấy cái trào hối đó. Quý vị làm cái gì rồi quý vị suy nghĩ trở lại, rồi quý vị ăn năn hối tiếc. Cái đó là trong nhà Phật có nói và chê cái đó. Cái con người hỏi ăn năn hối tiếc sao chê? Cho họ làm bày cho họ ăn năn hối tiếc vậy. Đồng ý. Cái ăn năn hối tiếc ở cái điểm là như thế này, là mình nghĩ rằng mình đã làm một cái chuyện bậy, mình đã làm một cái chuyện thiếu tư cách, mình đã làm một cái chuyện không có đúng làm, mình không nên làm. Thì quý vị thấy mình trong không. Cho đó nó cái ta, nó thương cái ta này lắm, cái ta này, thấy cái ta này làm bậy ghét lắm, bực bội lắm. Cái đó là một hình thức phiền não. Do đó mà khi mà quý vị làm câu chuyện gì lỡ, quý vị nhớ lại, quý vị biết rằng làm thinh. Phiền não là phiền não thôi, mình đã khổ với nó một lần rồi. Trong khi nó sanh khởi nó khổ, bây giờ mình trào hối mình khổ thêm lần thứ hai nữa. Mà cái trào hối này rất là mệt. Khi quý vị nghĩ lại, khi quý vị buồn, quý vị khóc, tâm quý vị rất là chấn động. Do đó trào hối là một phiền não, quý vị nhớ như vậy. Thật ra mình làm câu chuyện gì rồi, rồi là rồi. Khi mà mình biết như vậy là mình cũng biết có tâm từ với mình nữa đấy. Khi mà cái câu chuyện gì mình suy nghĩ lại, mình khó chịu, bực tức, mình phải tha thứ cho mình. Các ngài thiền sư hỏi, thì chắc quý vị không tha thứ cho quý vị, thì bây giờ quý vị tha thứ cho ai đây? Mình mới nói người ta một câu, mình nhớ sự là, ôi, đang lại mình không nói như vậy, tại sao mình nói như vậy, để cho người ta như vậy, như kia, thế nào? Thật tình cái hậu quả do cái sự nói của mình, không biết có cái sự mà đau khổ như vậy đối với người khác không, nhưng mà cái tâm của mình hiện tại nó đang đau khổ do cái sự suy nghĩ trở lại của mình. Thành ra cái thái độ chân chánh là sao? Khi mình hiểu rằng mình đã nói lỡ một cái chuyện, mình đã làm một cái chuyện gì mà nó trái với lương tâm, mình làm cái chuyện bậy, thôi mình nhớ rồi mình sửa thôi. Bởi vì nó nằm ở trong này nên nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ nó có điều kiện là tự nhiên nó tuôn ra thôi, không có tôi có ta nữa. Mà quý vị thấy cái này là nó có cái điều kiện, nó phải tập luyện nhiều lắm chứ không phải mình nói mà mình làm được đâu. Do đó cái người mà trong cái trường hợp này nhớ là phải thứ nhất để cho thân tâm mình thoải mái. Đó hồi nãy như cô đó cô làm rất là đúng, là cô làm thoải mái, cô đi tới đi luôn, nhưng mà cũng phải duy trì chánh niệm. Giữ thân mình, tâm mình cho thoải mái, nhưng mà chữ thoải mái nó phải duy trì chánh niệm. Gọi là quý vị có hai cái. Hôm có một số vị nói bây giờ đó tôi nghe sư nói tôi phải ghi máy, chứ còn nếu mà sư đi rồi thì làm sao mà tôi gặp cái khó khăn sao? Ông thầy ông nói khi mà khó khăn quý vị áp dụng hai chữ US. US không phải America đâu. U đầu á, chữ U đầu có nghĩa là Upekkha. Upekkha là tâm xả. Thứ hai nữa là S, Sati là chánh niệm. Chấp nhận và giữ chánh niệm. Chấp nhận và giữ chánh niệm. Có thế thôi thì tự nhiên nó yên. Tại vì khi một câu chuyện nó xảy tới, tâm quý vị không chấp nhận, do đó quý vị nhất định quý vị xô, quý vị đẩy nó, quý vị xô, quý vị đẩy nó, tự nhiên quý vị có tâm sân, làm cho mọi chuyện nó khó khăn nữa. Bây giờ mình làm một câu chuyện tặc rồi ha, mình làm cái chuyện bất thiện ha, mình làm cái chuyện mà đáng kinh khi, bây giờ mình nhớ, chấp nhận, upekkha, quý vị có chữ yêu, chữ u rồi, bây giờ nhớ chánh niệm cái gì, chánh niệm cái tâm mình nó đang suy nghĩ này. Quý vị thấy pháp niệm tâm lúc đó rất là cần thiết. Còn không nữa, bắt cho được cảm giác ở trong người. Đó là cái bài mà sư muốn dạy về vấn đề cái chứng thủy đó. Khi mà quý vị thấy mà quý vị tâm của quý vị nó phiền não nữa, đầu rất là nhức, trong ngực khó chịu. Vậy là cái chấn động do tâm nó tạo một cái luồng chấn động ở trong thân. Cái cô mà thiền sinh đó, thứ nhất là phải giữ thân tâm cho thoải mái. Có thể leo lên ghế ngồi. Nếu mà quý vị không có ngồi dưới đất được, leo ghế ngồi không sao hết. Hoặc giả có thể quý vị đi tản bộ xung quanh chùa không sao hết. Đó. Nhưng mà trong khi quý vị làm như vậy, quý vị làm trong chánh niệm, đừng có thất niệm nữa. Bởi vì lúc đó tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều, mình thất niệm tự nhiên nó đưa đường lát rồi mình cũng rất là vẫn còn khó chịu. Hoặc giả là mình còn tâm si, nó yên rồi nhưng mà tâm si mình có, như hồi nãy ông nói vậy đó. Do đó mình cố gắng mình giữ cho tâm mình quân bình, đừng có vui quá, đừng có buồn quá. Quý vị thấy ngay cả vui nó cũng làm tâm mình chấn động nữa. Người tu tứ niệm xứ thuần thục sẽ thấy rằng vấn đề giữ tâm cho quân bình đó là điều rất là quan trọng. Khi tâm chấn động vì ngoại cảnh như vui hay buồn thì mình cảm thấy bất an. Cái vui nó cũng làm cho mình khó chịu nữa, chứ không phải nói chuyện là cái buồn không thôi. Người ta làm cái gì, nói cái chuyện gì mà mình làm cho mình bực bội khó chịu, mình buồn rồi, tâm mình chấn động rồi mà cái vui nó cũng chấn động. Quý vị thấy có nhiều người họ vui quá, họ mừng quá mà họ té xỉu. Có phải vậy không? Có nhiều người đó mừng quá, hay là ví dụ trúng số độc đắc hay sao đó, đứt cân máu chết là sao đó, nhiều chuyện nó xảy ra như vậy đó. Bị nó cái xúc động nó tràn ngập quá, chịu không nổi. Một vị thần sư ông hỏi: sao vui? Vui là gì? Có cái gì trên thế gian này mà quý vị nói vui tôi nghe thì sao? Nhậu nhẹt là vui ha, ăn uống vui ha, gặp bà con vui. Ngài nói cái vui hay là cái buồn trên thế gian này là cái đó là gọi là tục đế. Tục đế là sao? Là mình áp đặt cho nó như vậy. Đừng nói cái này vui. Đấy, bây giờ quý vị không có nhậu, quý vị thấy những người họ nhậu họ đã cho đó là vui. Vui cái gì đấy bây giờ đây? Uống nhiều quá ra lái xe là đường ta rồi cảnh sát bắt bỏ tù nữa, vui cái gì? Đó là chưa kể bình hoàng tật nguyệt sau này nữa, có cái gì vui đâu. Cái vui cái buồn, Ngài nói cái đó là tục đế. Rồi bây giờ cũng buồn của mình nữa, mình xa cách người thân mình buồn, đồng ý cái chuyện nó buồn có, hay là ai nói cái gì mình giận mình buồn chẳng hạn. Cái buồn cái vui là tại mình nói cùng câu nói đó trơn, mà ta nói người khác không buồn mà nói mình buồn. Tại vì sao? Tại vì mình có cái ngã của mình chấp ngã trong đó. Sư nhớ rõ ràng đó, hồi khi mà sư đi về từ bên Biên Điện đi về đó, tới phi trường, ôi mì ôi thôi nó xét lục lào đó, tất cả mọi người đều bị xét hết. Tự nhiên mình cảm thấy mình bị nhục nhã, mình đang ở bên Biên Điện hoặc kính trọng mình là nhà sư mà. Tâm sư tự nhiên nó rất là chấn động vì mình có cảm tưởng nhưng mà bị nhục nhã, mà bị nhục nó kéo mình vô, nó xét, nó đưa máy nó ra rồi đó. Trong tích tắc suy nghĩ, từ những cái tâm của sư nó làm cái chuyện của nó mà. Khi mình nghĩ như vậy, từ những tâm mình rất là yên. Như vậy thì quý vị thấy cái vui cái buồn là do tâm mình không à? Và mình đi theo nó, vui mình buồn, tâm mình rất là chao đảo, nó lên xuống, do đó mình đau khổ. Ở bên Biên Điện đó, vị thần sư ông nói và tổ chức một cái lễ rất lớn gọi là lễ Katina, tức là chư tăng sau khi mà ra hà trong rằm tháng 9 theo truyền thống Nam Tông đó, chư tăng ra hà 3 tháng tập hà 3 tháng rằm tháng 6 tới rằm tháng 9, để từ rằm tháng 9 tới rằm tháng 10 theo lịch âm lịch của mình đó, họ làm lễ dân y Katina, dân y đến chư tăng, dân y rồi dân phù tùng, dân đủ thứ chuyện đó, đồ ăn đủ rồi nữa. Thì ông thầy nói chính cái lễ dân y là một cái lúc mà người ta có cái cơ hội để làm rất nhiều điều tội lỗi. Cái nói gì kia vậy? Lễ dân y mà làm tội lỗi? Ông giải thích như thế này. Ông nói ví dụ bây giờ đang có một cái làng, cái làng đó đó, khi mà tới mùa lễ dân y đó, không phải một người trong làng làm lễ dân y đâu, mà cả làng họ sẽ làm lễ. Bây giờ họ làm lễ như thế nào? Ví dụ trong làng đó, làng nào của những Việt Nam cũng có cái chùa, thì trong chùa ít nhất cũng có 2-3 vị sư. Thì cái ví dụ như cái vị sư trong đó sẽ quyết định cái ngày nào chùa sẽ làm lễ dân y. Thì trước đó khoảng chừng 2-3 tuần đó, hay là 10 ngày đó, họ đi khắp làng hết, đem 2-3 chiếc xe bò. Bây giờ quý vị có cái gì, cái việc dân cho chùa, ví dụ cơm, gạo, muối, mắm, thứ gì mà quý vị cho được là quý vị cứ được cho. Dân bát, dân quạt, dân tư tăng, rồi y phục, là đủ thứ, tất cả những cái gì mà ông sư cần là họ cho hết. Họ chở 2-3 xe bò vậy đó, đi họ ra họ làm. Cái đó nó xảy ra rất là tốt, rất là đạo tâm, ai cũng thích cúng dường cho chư tăng hết. Mấy ông nào mà khéo là đôi khi một xe bò chở không đủ, kiếm thêm xe nữa. giỏi đó, cái người nào mà cổ động viên mà giỏi đó là họ thượng đó, là xin cho chùa được rất là nhiều. Thì cái ngày đó đó, ví dụ như ngày mai làm lễ là cái trước đó mấy ngày là họ đã đi rồi, thì là cái xe bò đó, cái xe mà chở đồ đó về họ sắp rất là đẹp, đồ đạc cái nó sắp rất là đẹp, họ làm những cái tiền. Quý vị nào mà ở dưới các xứ lục tỉnh đó, người Miên là thấy họ làm cái tiền rất là đẹp, làm con bướm con rồi gì họ treo rất là đẹp, rồi bát rồi của chư tăng họ làm cũng vậy, xin lỗi giống cái cây Noel của mình vậy đó, họ làm mà trang hoàng đẹp lắm. Này, rồi tới cái ngày mà làm lễ chân y đó, là họ biết là thường thường chư tăng nhận y khoảng chừng 10 giờ rưỡi sáng, là họ đẩy đi xe bò, ui xôi trong làng họ đánh trống chiên hát, họ làm vui lắm, kéo vào chùa đem cả hai cái xe bò hay là một xe hai xe mấy cái xe đem vô dân được dân cúng chư tăng, rồi họ ăn uống ở trong chùa, trong chùa đại cơm là ăn luôn. Rồi sau đó quý vị biết họ làm cái gì không? Kéo nhau đi nhậu. Cái ngày lễ dân y Katina là ngày nhiều người nhậu say mà bị chết vì rớt xuống giếng, rớt xuống sông rồi đánh nhau đập nhau là tại vì nhậu vui mà. Ví dụ cái chữ hoan hỷ đấy, tâm tôi rất là hoan hỷ, nhậu luôn quá trớn. Lúc đó là cái vui mà không có chánh niệm, thiếu chánh niệm, mất chánh niệm. Vui quá khi mà ăn cơm xong rồi nó thoải mái quá, nó hoan hỷ với cái phước lành cò, họ hoan hỷ quá, đội ra nhậu nhẹt vào nào ngay. Rồi cái hậu quả quý vị thấy đó. Do đó mà cái chuyện vui chuyện buồn trên thế gian này mình khó mà nói. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy sư nói, có một người nào đó mà tới đây hỏi quý vị, quý vị có cái gì vui không, quý vị tới đây những năm sư đi tu niệm đó, họ hỏi thì cho mấy Christmas với New Year đi đâu, tôi nói tôi đi hành thiền. Mới đi hành thiền là cái gì? Tôi nói hành thiền thì vô thành thiền thì ngồi rồi gì? Rồi làm gì nữa thì đi, rồi làm gì nữa thì ngồi, ngồi làm gì nữa thì đi. Nói mày có crazy không, có ai nói chuyện không, rồi mày có buồn không, không, nói cái gì nó cũng nói mình điên hết. Cha này chắc mất trí rồi chứ, chẳng phải thì đi Las Vegas đi chỗ này chỗ kia tới chơi cờ bạc không, đi hành thiền. Nhưng mà cái niềm vui của mình ở đâu? Mình giải thích với người ngoài không được. Cái niềm vui từ trong nó đi ra. Cái niềm vui nó không tựa ngoài đi vô. Có một vị pháp sư, ông giảng một cái bài rất hay, sư nghe sư nhớ hoài. Ông nói sư thấy không, mình tu mình không có gì hết trơn. Do đó mình đặt cái hạnh phúc mình lên trên cái chuyện khác của những người thế gian. Còn cái người ở trong thế gian này đó, họ đặt cái hạnh phúc của họ trên những cái tiêu chuẩn nào? Mình sống ở trong thế gian, mình có gia đình, mình vui là vì mình có con, mình vui là vì mình có của, mình có vợ, có chồng, có bà con thân bằng kiếm thuộc, mình hồi hè, mình gặp gỡ nhau. Phải không quý vị ạ? Mấy cái vui đó chứ gì nữa? Vui gia đình là vui vậy chứ gì nữa? Sum họp gia đình, có vợ, có con, có gia đình, có này, có kia, có tài sản. Nhưng mà cái vui nó nguy hiểm quá, bởi vì mấy cái này nó thay đổi, nó vô thường. Do đó mà mình gần như là mình mua cái vui đó thôi. Nó vui một chút nó sẽ uông nữa. Bây giờ có con là mình thấy rồi, sư không có con sư không biết, mà nhiều người có con sao cũng than, ai cũng than hết trơn. Bởi vì nào có con, có con có hiếu, bởi vì còn không có hiếu, ôi thôi khổ sở quá. Rồi nó nhỏ là mình phải lo lắng đủ thứ chuyện. Người thế gian xây dựng hạnh phúc của mình trên những cái vô thường, ông nói vậy. Sư có thấy điều đó không? Vậy sư sẽ đi ra hồng tục, sư lấy vợ chi? Không phải sư vậy. Ông nói đôi khi tôi suy nghĩ vậy mà tôi không muốn đi ra. Chứ đôi khi tôi cũng thích lắm. Mà ông nói mình đi ra ngoài đó để mình xây hạnh phúc trên cái sự vô thường giả tạm, mình đi ra chi? Sư nói đó là sư nói không phải là nói quý vị. Người nào chưa lấy vợ cứ việc tiếp tục cái câu chuyện của quý vị đó. Sư đó ông nói vậy thôi. Đừng ai nấy đi chứ phải không ạ? Cái bình an hạnh phúc của mình là từ trong nội tâm nó đi ra, mình không nhờ ở ngoài đi vô. Mình ngồi một thời thiền tâm mình rất là vắng lặng, mình thấy thoải mái, mình thấy nhẹ nhàng, mình thấy ai mình cũng thương hết. Tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ quý vị có tâm từ tâm bi, tâm không có phiền não, tâm vắng lặng, tâm yên tĩnh, tâm trong sáng, tâm đó là tâm tốt, tâm thiện. Do đó mà quý vị cảm thấy nghe nó an lạc, nó an vui. An vui của mình là an vui từ trong nội tâm đi ra, trong vệ tư ngoài đi vô. Rồi cái này nó sẽ ở mãi với mình rất là lâu.
Những người ở ngoài họ đem cho mình cái niềm vui đó, có chừng mực, có thời giờ, có nơi chốn, chứ không phải lúc nào cũng vui được. Ngược lại, cái niềm vui của mình ở trong tâm của mình, không bao giờ nó bỏ mình hết. Và quý vị phải nhớ, những người ở ngoài họ đem tới cái niềm vui cho mình đó, đến khi mình chết đó, họ đứng cửa đưa tay lên bye bye thôi. Họ đâu có, họ đi nhiều lắm là tới ngang mộ của mình thôi à. Có một bài kinh nói vậy đó. Có cả những kia ông chết rồi nói, có năm hai ba bà vợ, sư nói không nói tóm tắt thôi cho câu chuyện sư nhớ cũng hết. Con bà thì đi tiễn ông khúc ra khỏi giường, có bà tiễn khúc ra khỏi nhà, có ông bà khúc tiễn khúc con. Có một bà mà ông không bao giờ ông biết tới, ông không bao giờ ông ngó ngàng tới, bà đó bà sẵn sàng mà chết với ông. Quý vị nghe cái câu chuyện đó chưa? Hình như trong kinh Bắc Tông thì vậy đó. Đó. Bố mà vợ. Đó. Thì quý vị thấy niềm vui trong nội tâm này là cái sự hạnh phúc ở trong từ nội tâm đi ra. Cái này nó ở với mình luôn luôn, không bao giờ đi đâu hết. Lập thiền nghiệp, khi quý vị tâm quý vị tốt, không thể nào mà quý vị làm xấu được. Quý vị đi một khóa thiền về tâm quý vị tốt, quý vị đâu lái xe kể nó muốn làm gì nó làm. Còn đi làm về qua thử, đường xa mà chật xa lồ chật là dành qua dành lại là chết à. Nó bóp hoài là mình phải bóp lại đó. Tổng sân khủng khiếp. Quý vị để ý đấy, quý vị mà đi tới những cái thành phố lớn mà quý vị coi những cái người họ đi làm về tội nghiệp hết sức. Sư thời gian sự bình pháp, sư thấy ở Paris là ba cái cái gì, bulo là việc làm, metro là xuống đường ngầm, đô là đi ngủ. Có ba chuyện thôi, là công việc làm, đi xe đường ngầm và đi ngủ suốt tuần là bao nhiêu đó thôi. Và tại vì sao có những người ở quá xa thành phố phải vô tuốc ở trong Paris làm, mà muốn đi như thế phải đi hai chuyến xe bus, mất biết bao nhiêu thời giờ, đi thêm một chuyến metro từ cái trạm xe bus tới cái chỗ mình làm, đi hết một tiếng mấy hai tiếng rồi, thì cũng giống như các vị đây ở, đi làm xa phải lái xe trên xa lộ giờ thôi hai ba tiếng ở dưới Cali đó, được họ đi tới mấy hai tiếng đi làm. Vì sao cái job nó tốt ở chỗ này, nhà cửa họ thích. Khi mà quý vị đứng trên đường phố Paris, quý vị dòm những cái mặt thấy tội lắm, nó phải chạy cho thật nhanh. Trễ một chân tàu là trễ xuống xe bớt, trễ xuống xe bớt này, trễ xuống xe bớt kế nữa, trễ xuống xe bớt kế nữa, vô làm sợ xếp cừ nửa căn nhà. Lỡ ngày đó thằng con nó khóc, nó không có chịu đi, đem đi nhà trẻ nó không chịu, nó la ôi thôi mấy bà mấy cô cũng than. Thì quý vị trong cái lúc mà họ rớt, họ đang chạy nhà, họ đang hối hả như vậy, vì tâm nó có vui, tâm khổ muốn chết rồi. Đó, bà đó bà đang chạy đi chạy cho kịp xe bớt, mà mình lỡ mà mình đi chặn ngang đường bà là bà la ôi thôi. Hay là những cái giờ mà rush hour là lo mà trốn đi chỗ khác, đừng có ra đừng, mấy cái computer nó cần đi lắm, xe giờ đó nó chạy không có kệ, chạy bán mạng luôn cho kịp giờ mà. Thành ra mình thấy cứ thế thôi và tiếp tục thế gian nó như vậy. Vì đó mình hiểu rằng khi cái con người ta nó vui nó buồn là do những cái emotion, tức tiếng Việt nói là cái tình cảm ha, ở trong tâm mình, nó cái đó là cái nguồn thủy làm cho cái nguồn gốc làm cho tâm mình chấn động. Cái người hành thiền lâu họ biết cái chuyện đó, họ để cái vui cái buồn qua bên hết, nó giả mà. Khi người có thói quen giữ chánh niệm để tâm cho quân bình sẽ cảm thấy an toàn thoải mái như người đi ngoài trời nắng mỏi mệt khát nước, hay đi giữa trời mưa ướt át lạnh lẽo. Mình đi về tới nhà mình thấy mát mẻ, thấy thoải mái, thở mát. Nhưng mà quý vị phải đi đâu xa xôi thì quý vị đi về nhà, quý vị thấy trong nhà quý vị thoải mái lắm. Mỹ gọi là home sweet home. Nhà là cái nơi mà gọi là thoải mái ấm áp, làm cho mình có cảm tưởng an toàn. Thì một vị thiền sư, một vị mà dũng sĩ người Nhật Bản, ông làm cái câu thơ, ông bảo tôi không có nhà. Vì nghe câu đó tôi không có nhà, ai mà lại không có nhà. Nhưng mà cái này nó có tính cách siêu hình, nó có tính cách giận dữ. tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Tôi không có nhà, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Ông nói cái người mà không có nhà đó, nó đau khổ, nó đi lang thang homeless mà vui gì, đầu đường xó chợ, trời nắng trời mưa, biết bao nhiêu cực khổ. Cái người không nhà là cái người mà không có tương lai. Vậy với cái mùa mà Tết lễ người ta đi cho với cái ông homeless này vậy đó, bữa đói bữa no làm sao bây giờ. Cũng có nhà nhưng mà có mấy cái shelter chính phủ làm. Rồi ông này cũng nói khi mà tâm của mình mà không có chánh niệm cũng giống như người không có nhà vậy, tâm nó khổ sở lắm, tâm không có được bảo vệ mà. Tâm đó là tâm nó sẵn sàng để nó phiền não, nó nhảy vô, nó phá quầy, nó làm đủ thứ chuyện. Người không có chánh niệm giống như người không nhà vậy, giống như homeless vậy. Khi mình không có chánh niệm, tâm chạy lang thang đầu này đầu kia, tâm không được che chở, tâm dễ bị phiền não quấy phá, tâm như kẻ không nhà, bất an và hiểm nguy. Đây là một cái bài thơ của một cái vị dũng sĩ Nhật Bộ làm thế kỷ thứ 14, không có đề, không có tựa đề, mà không biết tên ai nữa. Ông làm cả thảy là 18 câu, trong đó có một câu: tôi không có nhà, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Mà cái câu này nó có ý nghĩa trừu tượng hơn là cái ý nghĩa thực tế, là cái nhà là nhà như mình hiểu. Thầy Nhất Hạnh thì dùng cái chữ an trú trong chánh niệm. Thì khi mà quý vị có chánh niệm, quý vị bình an, quý vị ẩn trong đó. Quý vị nghe cái chữ an trú trong chánh niệm không? Thầy Nhất Hạnh hay dùng chữ đó. Hành giả an trú trong chánh niệm. Khi ở trong chánh niệm, khi có chánh niệm, chúng ta cảm thấy an ổn và bình yên. Dùng chữ an trú trong chánh niệm. Nếu mà mình biết chánh niệm như hồi nãy sư nói, tâm của mình sáng suốt. Mà tâm của mình mà sáng suốt rồi đó, thì mình làm cái gì nó cũng sáng suốt, nó cũng tốt hết. Cái tâm mà mình làm cái câu chuyện gì với một cái tâm mà phiền não đó, quý vị sẽ thấy cái kết quả nó cũng không ra gì. Mình làm với cái tâm sáng suốt, với cái tâm bình tĩnh, với cái tâm mà có chánh niệm đó, tự nhiên câu chuyện gì nó cũng tốt. Mà câu chuyện nó tốt, cuộc đời mình tự nhiên mình thấy thoải mái. Có thể mình không giàu, có thể mình không hơn ai, nhà cửa không ai, đời sống mình rất thoải mái. Mà đời sống có ý nghĩa nữa, không phải thoải mái không thôi, nó có ý nghĩa. Nó thấy cái kiếp sống làm người nó đúng theo cái giá trị của làm người. Một vị thần sư ngài nói cái người đó là cái người văn minh á, cái người mà sống mà có tu niệm là cái người văn minh. Vậy sao? Bởi vì khi mà mình chạy theo tham sân si thì đâu có văn minh nữa, mình cướp giật với tất cả mọi người. Ngày hôm qua sư nói cái cô tu nữ đó, vị thần sư nói mình với cái người ngoài đời không có khác nhau đâu, nghĩa là cái người mà gọi là lăng trả vắt gạo vắt cơm, hay là người làm cu li của chẳng, mấy người đó họ tấm họ, tấm họ với tấm mình giống nhau à, nhưng mà họ khác mình khác họ ở cái điểm là mình phải có chánh niệm. Khi có chánh niệm thì tâm của mình không sống như tâm ta. Cái khác giữa mình với họ là chỉ chánh niệm, chứ không phải cái khác giữa mình với họ. Mình nói mình là người tu, mình có cái y, mình có cái đầu trọc, mình ở trong chùa, không phải. Cái khác là do cái sự chánh niệm. Do đó mà khi mà quý vị biết tu, biết có chánh niệm, quý vị thấy cuộc đời mình nó đỡ rắm rối lắm. Quý vị thấy coi thử, bây giờ quý vị đi coi thì có người nào mà than khổ đi coi. Sao tôi khổ quá. Đây mấy ngày sẽ đi tới một nhà người Phật tử bạc, cụ than: ôi tôi khổ quá ơi, mấy năm rồi tôi cũng sung sướng. Mà dòm cho kỹ tại sao khổ? Tại theo trí tuệ khổ. Làm hết cái chuyện này thì chuyện kia, nó làm chồng bay không, tự nhiên nó sẽ khổ. Do đó cái sự tu niệm của mình nó làm sao? Để cho cái tâm của mình nó sáng suốt, để mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong cuộc đời. Quý vị mở mắt là quý vị thấy khó khăn à? Chư Tăng ở trong chùa cũng phải đừng có nói chuyện quý vị. Do đó cái vị thiền sư ngài nói mình cần tu lắm. Quý vị đừng có làm biếng, tu thì có tâm sáng suốt. Khi mà quý vị tâm quý vị sáng suốt, câu chuyện gì mình giải quyết cũng xong hết. Mà khi mình câu chuyện mình giải quyết xong, cuộc đời của mình nó không có bị phiền não nó chen vô, thì tự nhiên nó bớt rầm rối, nó bớt đau khổ chứ không gì hết. Bởi vì thần sư Ujjotika nói khi mà bạn có chánh niệm thì bạn đang tập cái pháp cao thượng nhất. Trong các pháp, Đức Phật ngài nói pháp chánh tứ niệm xứ là pháp cao thượng nhất. Và nó giống như là cái vết chân voi vậy đó. Quý vị thấy con voi á, nó đi nó có cái dấu chân á, Đức Phật ví cái dấu chân voi giống cái pháp tứ niệm xứ, so với dấu chân khác không có dấu chân nào bằng nó hết. Dấu chân voi lớn nhất hết trong các dấu chân của loài thú. Pháp tứ niệm xứ cũng vậy. Pháp tứ niệm xứ là cái pháp hành mà cao thượng nhất. Quý vị nghe 37 pháp trời đạo không? Có bao giờ quý vị nghe 37 pháp trời đạo, 37 pháp trời bồ đề không? Chắc có chứ ha. Trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc, ngũ căn, ngũ lực, bát chánh đạo, thất giác chi, rồi cả thảy 37 cái. Chỉ thành một cái thôi. Quý vị hành tứ niệm xứ là quý vị hành đủ hết 37 pháp trời đạo. 37 pháp để đưa con người tới sự giác ngộ, quý vị hành tứ niệm xứ thôi. Do đó Đức Phật nói trong cả mấy pháp môn, pháp tứ niệm xứ quan trọng nhất, cao thượng nhất. Mà quý vị nhớ ngay, hệ pháp hành mà cao thượng á, mà mình muốn hành cho được, mình cũng phải người tốt nữa, mình phải có phước lắm mình mới hành được. Thì là sao mình đi làm biếng? Pháp hành cao thượng quá, bây giờ mình làm được này. Có một lần có một vị kia trình pháp ở bên miền điện, nói với thiền sư, nói với ông đề Niết Bàn, nó hỏi về Niết Bàn, hỏi Niết Bàn ở đâu, Niết Bàn như thế nào. Thầy trả lời: bây giờ đó quý vị làm sao này, quý vị tu làm sao để quý vị giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời của quý vị này, làm sao mà bây giờ bạn về nhà này, bạn về chùa của bạn này, bạn về tu viện của bạn, bạn đi về tới sở làm của bạn, người ta nói làm sao mà bạn đừng có buồn, bạn đừng có giận, bạn đừng có gây oan trái người ta, đừng có tham lam của người khác. Cái đó là cái chuyện mình phải làm này. Còn cái Niết Bàn mình để quan bên đi đã, chưa tới đâu. Có nhiều người tới đây nói với tôi là họ đắc quả này quả kia, họ nói đủ thứ chuyện. Rồi cái chuyện họ nói không là mình thấy là không, không chưa đắc Niết Bàn rồi. Bởi tại sao? Cái tâm nó còn khoe mà. Nó còn khoe, nó còn nói đắc cái này đắc cái kia, cái tâm nó tâm ngạ mạn. Cái tâm ngạ mạn làm sao mà thấy pháp cao thượng được. Cái đối tượng mà nó quá cao thượng như Niết Bàn thì cái tâm cũng phải cao thượng mới thấy được Niết Bàn. Có thể nào một cái người mà gọi là đắc đạo quả mà đi khoe thằng bậy thằng bạ, nói cái này cái kia, tấm đó tấm tấm đó bất thiện tâm. Do đó pháp hành cao thượng đòi hỏi cái người thực tập phải đại phước mới làm được, chứ đâu có phải ai cũng làm được đâu. Do đó mà các vị thường sư thường nói, nếu mà quý vị làm được ráng làm. Quý vị thấy Đức Phật không? Mình gọi Ngài là đấng cha lành. Ngài là, mình thương Ngài, mình kính Ngài giống như vị cha của mình vậy. Nếu mà quý vị có một người cha mà quý vị thương, quý vị kính, trước khi mà ông chết, ông trăn trối chắc cái gì chắc quý vị cũng phải làm chứ. Có phải không ạ? Đức Phật, cuối cùng Đức Phật nói cái gì? Trước khi Ngài chết, trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Appama Dena Sampadeta, hãy tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Quá quan trọng, Đức Phật nhắc cuối cùng thôi, tắt cái thở liền. Appama Dena Sampadeta, này các thầy tỳ khưu, các pháp hành, các pháp phụ y không bền vững vô thường, hãy luôn luôn tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Mình đủ hiểu cái tầm quan trọng của cái pháp hành tứ niệm xứ. Quý vị nghe đủ chưa? Bây giờ còn nhiều nữa lắm, hết cần tới hết giờ rồi. Sư không biết quý vị có muốn nghe này không, mà sư bắt đầu thấy mệt rồi. Có một cái câu Phật ngôn nói như thế này: hãy tự biến mình làm hại đạo cho chính mình, hãy lấy mình làm nơi nương tựa cho chính mình, đừng nương tựa nơi ai khác. Hãy lấy mình làm hại đạo cho chính mình, hãy nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa nơi ai khác. Rồi câu kế nói: hãy để cho Phật pháp là hại đạo của mình, hãy để cho Phật pháp là nơi nương tựa của mình, đừng nơi nương tựa của ai hết, nơi ai hết, nơi ai khác. Như vậy Phật pháp phải là nơi nương tựa của mình, phải không quý vị? Trong ý của cái câu kệ ngôn này nói, thứ nhất là mình phải nương tựa nơi mình, đừng nương tựa nơi ai hết. Mình làm mình là hại đạo này. Thì cái câu kế này giải thích cái nương tựa nơi mình là sao? Là lấy Phật nương tựa nơi Phật pháp, lấy Phật pháp làm hại đạo, lấy Phật pháp là nơi nương tựa của mình. Thì bây giờ người ta hỏi lấy Phật pháp làm hại đạo, làm nơi nương tựa là sao? Đức Phật giải thích: vì tỳ khưu biết lấy Phật pháp làm nơi nương tựa bằng cách tu theo gì? Tu theo niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tinh cần tỉnh giác để chế ngự tham vũ ở đời. Khi quý vị tập niệm thân, niệm thọ, niệm pháp, tức là quý vị tập tứ niệm xứ, là quý vị nương tựa nơi Phật pháp, là quý vị lấy Phật pháp làm hải đạo. Khi quý vị lấy nương tựa nơi Phật pháp, quý vị lấy Phật pháp làm hải đạo, là quý vị nương tựa chính mình, quý vị lấy chính mình làm hải đạo. Một câu Phật ngôn khác, khi mà quý vị thực hành pháp bảo sẽ được pháp bảo hộ trì. Ai thực hành pháp bảo, người đó sẽ được pháp bảo hộ trì. Bây giờ hộ trì như thế nào? Thế nào gọi là thực hành pháp bảo mà được pháp bảo hộ trì? Bây giờ quý vị nghe cái vị thiền sư này nói này. Nói là tôi ở trong rừng 20 năm. Cái chỗ rừng tôi ở đó rất là sâu. Bởi vì tôi cố đi mà, cố đi thật xa. Trong cái khu rừng nó chỉ có ba cái góc thôi. Chúng tôi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới ra tới ngoài phố để xin cơm, ăn tại chỗ, bưng bát về, không có thời giờ đang về chùa. Xung quanh rất là yên tĩnh, mà người ta nói trong rừng là rất có cọp rất là nhiều. Phải nói vậy, phải nói bây giờ hết rồi. Cọp bây giờ nó sợ người rồi, hồi xưa người sợ cọp, bây giờ cọp sợ người rồi. Hết, không có cọp nữa. Nhưng mà hồi xưa lại ở cọp rất là nhiều. Và trong khi mà ngài ở chỗ đó đó, đâu có nhà có cửa gì, một vì có cái cốc lá thôi, đủ thứ con nó vô. Cọp có, rắn có, đủ thứ chuyện. Mà ngài nói ở mấy chục năm không bao giờ có chuyện gì. Sư không biết ngài ở được mấy chục năm, mà ngài nói ngài ở 20 năm trong rừng, mà cái chỗ mà ngài nói đó không biết ngài ở được mấy năm. Ngài nói không bao giờ có gì hết. Ngài nói khi mình tập thiền tứ niệm xứ và thiền tâm từ, làm như mình tạo một cái mặt na tích phiêu, một cái từ trường xung quanh mình. Do đó những cái người nào mà đi vô trong đó, tự nhiên nó bị cái từ trường nó cảm hóa, cái tâm từ trường nó cảm hóa, họ không phá mình được. Mình nói có đôi khi các vị thiền sư Thái Lan, các vị mà cái sơn tăng đó, họ đi vô những cái chỗ rất là nguy hiểm, nó kiếm khủng khiếp, kiếm nó đi hàng đoàn á. Vậy đó mà niệm tâm từ với tu chánh niệm thì nó bỏ, nó tránh, nó không phá. Tại đó hồi xưa mình nghe Đức Phật trong chùa chư tăng một cãi vã nhau, ngài đi thật sâu trong rừng, phải sống trong đó. Ngài cũng sợ thú dữ, thú dữ cũng sợ ngài. Tại sao? Họ thực tập thiền đó, hoặc là tứ niệm xứ, hoặc là quý vị thực tập về tâm từ. Mình hỏi tập tâm từ thì đúng rồi đó, dễ hiểu đó, bởi vì mình gợi cái tâm từ, mình ban phát cái tâm từ ra cho tất cả chúng sanh xung quanh, từ bi quán đó, thì tự nhiên chúng sanh ở xung quanh họ an vui, họ không phá mình. Nhưng mà mình tập thiền tứ niệm xứ thì như thế nào? Mình tập thiền tứ niệm xứ mình đâu có rải tâm từ đâu. Sư đem câu hỏi đó rồi hỏi cái vị thiền sư trưởng của sư, ngài nói khi mà ông tập thiền tứ niệm xứ đó là một hình thức tâm từ mà chân đế paramattha. Khi quý vị tập tâm từ mà thường, quý vị nói cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, ông nói cái đó là tục đế. Quý vị tập cũng tốt vậy, không phải không? Còn khi mà quý vị tập thiền minh sát này, quý vị ngồi tâm quý vị không có tham sân si, mà không sân adosa, mà adosa là tâm từ. Nó khi mà mình tập thiền mà mình ngồi một thời mà tốt, tâm mình nó vắng lặng, nó không có tham sân si, nó yên tĩnh, mình rải tâm từ đi rất là mạnh. Mạnh hơn tâm từ mà tục đế nữa. Cái ngài thiền sư mà nói cái câu là ở trong rừng đó, mà nói đôi khi mình không cần nghĩ tới cái người đó nữa. Khi mình đại tâm từ đó, nhờ cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ, cái tâm mình nó vắng lặng, làm như mình cảm nhận cái tâm từ nó đi ra và nó bao bọc tất cả mọi người. Ông nói cái đó không ai phá mình được hết. Quý vị nhớ trong kinh có nói kể một tích truyền số thầy tỳ khưu tới mùa hạ và đi vô trong rừng, Đức Phật cho một cái đề tài để tập thiền, rồi các ngài tới đó bị ma quỷ nó phá. Karaniya Vitasutta. phá quá chịu nổi. Nó tưởng là các sư tới ở một vài bữa thôi, ai ngờ biết là mấy sư nhập hạ đó xuống hiện hình, nó làm nhé răng cái thầy chạy hết, chạy về gặp Phật. Phật bảo thôi trở lại đi, bảo giờ thôi đứa con sợ quá, nó làm dịu quá. Và Phật nói không, lần này đi Như Lai cho các ông một cái khí giới để mà chống lại ma quỷ và bài tâm từ đó. Karaniyametasutta, lần này chư tăng nào được cái nào có cái gì họ đọc tâm từ, nhưng mà cái đó là chỉ tùng thôi. Cái tâm từ mà thật tình mà mình làm là cái mình tập từ bi quán, hoặc dạ mình tập tứ niệm xứ. Thì quý vị thấy hệ mà khi mà quý vị thực hành pháp bảo thì những pháp bảo hồ đi là vậy đó. Cái năng lực tu niệm của mình làm cái người khác họ trở thành niệm hành, họ không phá mình được. Sư thì sư rất ít tập tâm từ, nhưng mà sư nhớ còn lần ở dưới Florida đó, sư đi đi bộ, đi vô trong nhà, trong ruộng, trong đồng, trong nhà của người ta vậy đó. Thì có một bữa sư đi ngang, thấy có cái nhà đó nó có mấy cái pallet nhiều quá, mà sư mình cũng đang muốn kiếm mấy cái pallet về để mình cho Phật tử họ tới họ đóng lều rồi bóng đêm họ ngủ. Rồi có cái quý vị biết cái pallet không, giống là cái sàn cổ nhỏ 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 vậy đó, chất đầy hết trơn. Mà sư cũng sợ nó để ngoài khỏi cấm vô, mà sợ chó cắn rồi đó. Sư đi ngang qua lần đầu sư không dám vô. Rồi cái lần thứ hai đó cũng thấy có bà cụ, cái bà đi ra, cái sư mới đứng xa xa, sư đưa tay sư quắc quắc rồi hỏi gì cho mấy cái pallet bà có bán. Bà nói không, nói cái gì tôi nghe.